Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 2: Ngăn trở trong mối quan hệ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Đây là bài học thứ hai về loạt bài giải pháp cho các nan đề. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ bàn đến cách giải quyết khó khăn trong mối liên hệ với những người chung quanh. Cựu ước cũng như Tân ước nói rất nhiều đến mối quan hệ giữa con người với con người. Chúng ta xem Kinh Thánh đề cập về vấn đề này như thế nào. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký, chương 4, câu 6 đến câu 10. Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: cớ sao ngươi giận và cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, hèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Vả khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi. Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi ở đâu? Thưa rằng: tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Đức Giê-hô-va hỏi: ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Và một phân đoạn kinh thánh khác là Ma-thi-ơ, chương 7, câu 1 đến câu 5. Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao ngươi dồn thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Và Ti-mô-thê nhì, chương 2, câu 24 đến 26. Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ và nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả. Mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Và Roma chương 12 câu số 18. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Và cuối cùng là Ti-mô-thê nhất, chương 4 câu 16. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Có người nói rằng, nếu được sống với những bậc thánh nhân hiền đức thì thật là tuyệt vời, nhưng sống với những người chung quanh mình là một chuyện hoàn toàn khác. Thậm chí ngay cả việc sống giữa người tin Chúa với người tin Chúa cũng không phải là điều dễ dàng. Điều trước tiên mà chúng ta cần thú nhận đó là chính chúng ta cũng có những nan đề. Rắc rối xảy ra ngay giữa vòng những người tin Chúa. Có người quan niệm hội thánh là một bệnh viện để điều trị các bệnh nhân thuộc linh. Nhưng thật ra, hội thánh phải là nơi huấn luyện các chiến binh thập tự. Đã có một thời người ta quá nhấn mạnh đến ý niệm cho rằng hội thánh là một bệnh viện. Paulo nói trong Ephesio rằng hội thánh là nơi mà con cái Chúa được trang bị cho công việc Chúa. Mọi hoạt động trong hội thánh phải nhắm đến mục đích này. Hội thánh phải là nơi trang bị các tín hữu để họ sẵn sàng gánh vác công việc Chúa. Vì khi cứu chúng ta, thì Đức Chúa Trời luôn luôn dự định một chương trình tốt lành để mỗi chúng ta thực hành. Mọi điều chúng ta làm nên nhắm đến mục đích, đó là được kiện toàn để làm công việc Chúa đã sắm sẵn cho mỗi chúng ta. Đến với Hội Thánh Chúa không phải chỉ như là một bệnh viện thuộc linh nhằm giải quyết những nan đề của mình, nhưng còn đi xa hơn, đó là dùng đời sống mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta giải quyết những nan đề, những gánh nặng đã từng kìm giữ chúng ta lại, để rồi được tự do mà phục vụ Chúa theo ý định của Ngài đối với mỗi chúng ta. Lời Chúa dạy rằng chúng ta được cứu bởi ân điển thông qua đức tin, và đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi việc làm để không ai được khoe mình. Lời Chúa cũng dạy rằng chúng ta là công việc của Đức Chúa Trời. Ngài cứu chúng ta để chúng ta làm các việc lành mà Chúa đã dự bị trước cho chúng ta. Vậy, việc chúng ta được cứu không phải chỉ để dành riêng cho mình, nhưng còn đi xa hơn như thế nữa. Một trong những nan đề mà chúng ta thường gặp, đó là mối quan hệ lẫn nhau. Quý vị hãy dành ra vài phút để xem lại mối quan hệ giữa mình với người khác. Quý vị có gặp rắc rối với ai không? Một người khó tính nào đó, rất ư là khó để giao tiếp. Người khó tính đó có thể là vợ, hay chồng, hay là con. Có thể đó là người chủ tại chỗ làm việc, cũng có thể là người làm công của quý vị, hoặc là một người mà quý vị đang làm ăn chung. Hầu như khi xét lại thì ai ai cũng gặp khó khăn trong mối quan hệ với người này hoặc người khác. Do đó, vấn đề quan trọng là chúng ta cần phải biết đối xử như thế nào với những người như vậy. Paulo đã đưa ra lời khuyên cho vị mục sư trẻ tuổi là Timôthê. Với kinh nghiệm của một người đi trước, Paulo chỉ dạy thế nào để đối phó với những khó khăn trong quan hệ lẫn nhau. Áp dụng chính trong phân đoạn này liên quan đến sự giảng dạy. Phần lớn sự giảng dạy vào thời Hội Thánh Tân Ước được tổ chức tại tư gia hoặc tại những nhóm nhỏ hoặc là từng người một. Mối quan hệ rất là gần gũi, thường là vấn đề bất bình xảy ra liên quan đến việc giảng dạy. Phân đoạn Paulo nhắc nhở Timôthê về vấn đề đó. Một mục sư có 5 người con đã thú nhận rằng việc nuôi dưỡng chúng lớn lên nên người là một thách thức lớn nhất trong đời sống của vợ chồng ông. Những chỉ thị của Paulo đã giúp đỡ ông rất nhiều trong việc nuôi dạy, vì đôi khi mối liên hệ với con cái trở nên thật là khó khăn. Đây là lời khuyên của Paulo dành cho Timôthê, bắt đầu từ câu 23 trong sách Timôthê nhì, chương thứ 2. Hãy cự những lời biện luận điên dại và trái lẽ, vì biết rằng chỉ sanh ra điều tranh cạnh mà thôi. Vả, tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách bề mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Đây là 4 câu rất quý báu trong lời Chúa dạy về mối liên hệ với người khác, nhất là dành cho những người đang có khó khăn trong sự quan hệ với những người chung quanh. Nó là toa thuốc dành cho ai đang ở trong tình trạng này. Trước tiên, Paulo nói với Timôthê rằng, nếu con muốn trở thành một phần trong giải pháp của Đức Chúa Trời, con phải mang tinh thần của tôi tới Chúa trong khi liên hệ với những người chung quanh. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải quyết nan đề giữa con người với nhau, nhưng Ngài dùng con cái Chúa như một tác nhân. Trong mối quan hệ vợ chồng, thì cả hai đều sẽ có sự lựa chọn là người sống với tinh thần của tôi tới Chúa hay sống với tinh thần của ma quỷ. Paulo cho biết chúng ta có thể hoặc là mở cửa để Đức Chúa Trời có thể làm việc trong mối quan hệ đó và đóng cửa lại đối với ma quỷ. Ngược lại, chúng ta có thể mở cửa cho ma quỷ và đóng cửa đối với Đức Chúa Trời. Đây là lý do Paulo tuyên bố rằng tôi tới Chúa không được tranh cãi. Nếu chúng ta tranh cãi, tức là đã mở cửa cho ma quỷ và đóng cửa đối với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta giận dữ, mất tự chủ, thì chúng ta cũng tạo cơ hội cho ma quỷ. Tuy nhiên, nếu cả hai đều là người tin kính Chúa, thì họ vẫn cần nhận thức rằng họ có thể làm công cụ của Đức Chúa Trời hoặc là bị Satan dẫn dụ. Gia Cơ nói rằng cơn giận của loài người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là một khi chúng ta giận dữ thì chúng ta sẽ không trở thành công cụ cho Đức Chúa Trời, nhưng là công cụ của Satan. Pierre là một trường hợp điển hình. Mới đây thì ông xưng Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán rằng không phải ông nói điều đó, mà là Đức Chúa Trời phán qua Pierre. Thế rồi một lát sau, ông lại ngăn trở Chúa Giêsu đến nỗi Ngài phán rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra khỏi ta." Đức Chúa Trời làm việc qua chúng ta như thế nào thì Satan cũng có thể hành động qua chúng ta như vậy. Tóm lại, qua lời khuyên của Phao-lô thì chúng ta phải định tâm rằng mình sẽ thể hiện tinh thần của một người thuộc về Chúa trong khi quan hệ với người khác. Nếu người kia là người không tin Chúa thì Chúa chỉ có thể hành động qua chúng ta mà thôi. Nếu hai người đều là tín hữu thì họ cần quyết định sống với tinh thần không gây gổ. Nhận xét thứ hai liên quan đến người gây ra căng thẳng trong mối quan hệ. Phao-lô cho biết rằng người đó đang chống lại chính mình. Mỗi người chúng ta được tạo dựng một cách độc đáo, không ai giống ai. Giá trị của một người nằm ở tính chất đặc thù này. Một người ưa gây gổ, làm bất hòa trong mối quan hệ với người khác, đó là họ đang chống lại với chính mình. Họ đi ngược lại với những gì mà Chúa muốn dành cho đời sống họ. Họ ở dưới sự trói buộc của Satan. Satan đã bắt họ làm theo ý của nó. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu người đó ra khỏi sự trói buộc của Satan. Chỉ có Chúa mới khôi phục họ trở về với con người chân chính. Như vậy, mục đích là khôi phục người đang ở trong sự trói buộc của ma quỷ để họ được tự do. Vì chỉ một mình Chúa mới giải quyết được nan đề này, nên điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được đó là sống với tinh thần của lời Chúa dạy để qua chúng ta mà Ngài tác động trên người đó. Riêng trong chỉ thị sau đây thì Phao-lô đưa ra lời khuyên cụ thể. Nếu muốn thể hiện tinh thần của một tôn tớ Chúa trong cách sống với những người ưa gây gổ thì chúng ta phải trở nên công cụ, qua đó Thánh Linh hành động. Phao-lô đề cập đến ba trái Thánh Linh, đó là mềm mại, nhu mì và nhẫn nhục. Khi đó thì Chúa có thể dùng chúng ta để giải phóng những người đang bị cầm buộc được tự do. Thế nào là nhu mì? Đây là một từ dễ bị hiểu lầm. Nhu mì không có nghĩa là nhu nhược hay yếu đuối, nhưng nhu mì chỉ về sự thuần hóa. Nhu mì là hình ảnh của một con ngựa đã mang lấy chiếc hàm thiết. Với chiếc hàm thiết này, con ngựa ở dưới sự điều khiển của người cưỡi ngựa. Khi gặp Chúa trên đường Đa Mách, thì Phao-lô đã thưa rằng: "Lạy Chúa, Chúa muốn tôi làm chi?" Phao-lô đã nhận lấy chiếc hàm thiết và phục tùng sự điều khiển của Đấng Christ. Phần còn lại của đời sống ông đã thuận phục với sự điều khiển của Ngài. Nhu mì là bông trái của Thánh Linh. Nó không phải là một điều gì chúng ta có thể tạo ra nhờ vào kỷ luật bản thân chẳng hạn, nhưng nó là kết quả của việc Thánh Linh hành động trong chúng ta. Vậy, nhu mì trước tiên có nghĩa là chúng ta giải quyết nan đề của riêng mình, sau đó là đặt mình dưới sự điều khiển của Chúa. Nhờ đó mà chúng ta có thể sống trong tinh thần của một người thuộc về Chúa. Chúng ta đã bàn về ba trái của Thánh Linh trong bài vừa qua. Trái đầu tiên là nhu mì. Nhu mì nghĩa là gì? Trước nhất, nhu mì nghĩa là giải quyết những nan đề thuộc về chính mình, rồi sau đó đặt mình dưới sự điều khiển của Chúa. Một khi chúng ta nóng giận, mất tự chủ, thì chúng ta không còn ở dưới sự điều khiển của Chúa. Còn ai sống trong nhu mì thì người đó đang ở dưới sự điều khiển của Thánh Linh. Quay trở lại với Sáng Thế Ký chương số 4, ngay sau khi sa ngã, thì việc đầu tiên xảy ra trong thế giới loài người đó là sự xung đột giữa Cain và Abel. Cain là anh, đã tấn công và giết chết Abel. Đức Chúa Trời hiện đến và phán với Cain rằng: "Ngươi đã làm chi vậy? Em ngươi ở đâu?" Đây là câu hỏi rất ý nghĩa. Trong mối quan hệ với người khác thì câu hỏi được đặt ra là: "Anh em ngươi đang ở đâu?" Nhưng khi chúng ta đến với Chúa một cách riêng tư thì câu hỏi là: "Ngươi đang ở đâu?" Rồi đến câu 7 là một câu rất hay: "Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, hèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó." Chúng ta có hai sự lựa chọn: chọn lựa để làm điều đúng và được Chúa chấp nhận, được chính mình và được người khác chấp nhận, hoặc chọn để làm điều sai bằng cách tấn công người khác, rồi sống với tình trạng bị loại bỏ. Đây là phần quan trọng của câu chuyện. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu dùng minh họa có tính khôi hài. Ngài đặt vấn đề là tại sao chúng ta tốn thì giờ đi tìm cái rác trong mắt anh em mình mà không thấy cây đà trong mắt mình. Trước hết là phải lấy cây đà ra khỏi mắt mình, sau đó mới thấy mà giúp người đang có rác trong mắt họ. Đây là sự dạy dỗ mà Phaolô muốn nói đến trong khi ông bàn về sự xung đột. Nhu mì trước tiên nghĩa là lấy cái rác ra khỏi mắt mình, giải quyết những nan đề của mình. Bước tiếp theo là đặt mình dưới sự điều khiển của Thánh Linh. Nhờ vậy mà chúng ta có thể bày tỏ bông trái của Thánh Linh, đó là nhu mì và nhịn nhục. Phaolô nói với Timôthê rằng, để được thoát ra khỏi những sự ràng buộc của ma quỷ, thì người có tính ưa tranh cạnh với nhận biết lẽ thật. Họ phải có tinh thần ăn năn. Đó là lý do mà quý vị phải rất nhẫn nhục. Có người nói rằng, nhẫn nhục là yêu thương, chờ đợi. Rồi Phaolô đề cập đến trái mềm mại. Cô-rinh-tô nhất chương 13, câu 4 đến câu 7 là phần trọng tâm của chương này. Phaolô nói đến 15 mỹ đức của yêu thương. Qua đó, chúng ta thấy rằng con người là một sinh vật mong manh và dễ bị thương tổn. Nếu quý vị muốn giúp ai đó đang gặp rắc rối trong mối quan hệ với người khác, thì quý vị phải rất mềm mại. Đó chính là yêu thương. Nếu quý vị muốn trở nên một tác nhân của Thánh Linh, thì Đức Chúa Trời có thể dùng quý vị như là công cụ của Ngài để đem lại trái của Thánh Linh được thể hiện trong mối quan hệ với người khác. Từ đó, quý vị có thể giúp giải thoát những người đang ở trong bẫy của ma quỷ. Đây là điều khó khăn và cần nhẫn nhục. Dĩ nhiên, đây không phải là tất cả. Phaolô nói rằng, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đang làm theo ý nó. Những người chuyên môn trong lĩnh vực khuyên dạy, cố vấn cho biết rằng không nên thúc ép người khác nhìn nhận chân lý mà họ cần phải đối diện. Chúng ta không thể hò hét hay là lên lớp đối với họ. Tuy nhiên, nếu chúng ta bày tỏ bông trái của Thánh Linh, tức là yêu thương, mềm mại, thì dần dần họ sẽ nghe chúng ta. Một khi họ sẵn sàng nghe, thì đó là lúc mà chúng ta có thể chỉ dạy hay hướng dẫn họ. Nếu chúng ta đối với họ trong tinh thần nhu mì, mềm mại, thì thời điểm mà họ hạ mình xuống để nghe những gì chúng ta trình bày sẽ đến. Khi đó, chúng ta nói với họ những lẽ thật mà họ cần phải nghe, và lẽ thật đó sẽ giải phóng họ được tự do. Như vậy, nếu quý vị thể hiện trái của Thánh Linh và làm công cụ trong tay Chúa, thì người khác sẽ lắng nghe quý vị. Quý vị cần phải bén nhạy khi chỉ dạy cho người khác. Lúc đó, quý vị có cơ hội để giúp những người đang gặp rắc rối về chính con người của mình. Quý vị có thể chỉ dạy họ qua lời của Chúa. Một nhà tâm lý học nổi tiếng đã đưa ra một quan niệm cố vấn cho người khác. Theo ông thì hãy để cho bệnh nhân nói hết tất cả những gì muốn nói, rồi sẽ đến chỗ họ hiểu được nan đề của mình là gì. Quan niệm này không được Kinh Thánh ủng hộ, vì Chúa Giêsu là đấng khuyên dạy và chỉ cho người khác một hướng đi rõ rệt. Với người đàn bà tại giếng nước chẳng hạn, thì Chúa đã đưa ra lời khuyên dạy khi đến một thời điểm thích hợp. Đến một thời điểm mà bà sẵn sàng lắng nghe, thì Chúa đã nói với bà lẽ thật bà cần biết, và đó là lẽ thật đem lại sự tự do cho bà. Do đó, chúng ta cần phải mạnh dạn khi cơ hội đến, cần nhạy bén để biết khi nào là đúng thời điểm. Khi nó đến, hãy chỉ dạy trong tinh thần yêu thương, mềm mại, để người khác thấy lẽ thật của Chúa là thế nào. Một điều tiếp theo chúng ta cần lưu ý, đó là nhận thức rằng trách nhiệm của mình có một giới hạn nhất định. Trong mối quan hệ với người khác, thì trách nhiệm của quý vị bắt đầu tại một điểm nào đó và cũng kết thúc tại một điểm nào đó. Sẽ có những điểm mà quý vị chịu trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng có những điểm mà quý vị không chịu trách nhiệm. Những nhà tâm lý Cơ Đốc cho biết, điều khiến cho những bậc làm cha, làm mẹ bối rối, bất an nhiều nhất, đó là không phân định rõ trách nhiệm giới hạn của mình. Sự bình an của họ tùy thuộc vào con cái. Họ không thể điều khiển chúng. Nếu con cái không đi theo sự chỉ dẫn của họ, thì họ sẽ rất đau khổ. Nếu sự bình an của chúng ta tùy thuộc vào một người nào đó mà chúng ta không thể điều khiển họ, thì chúng ta sở vào tình trạng rất mong manh. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải làm hết phần của mình, còn những điều mà chúng ta không thể làm được thì hãy giao cho Chúa. Người đó sẽ chịu trách nhiệm với Chúa. Chúng ta nên thể hiện bông trái của Thánh Linh, sẵn sàng để chỉ dạy, trình bày lẽ thật mà người khác cần nghe. Rồi cần nhận thức rằng Đức Chúa Trời có thể ban cho họ tấm lòng ăn năn, hoặc là Ngài sẽ không làm điều đó. Người khác có thể ăn năn và cũng có thể không ăn năn. Đấy là việc giữa người đó với Chúa. Một khi chúng ta đạt đến điểm này, thì chúng ta phải chấp nhận rằng trách nhiệm của mình cũng đã đến mức giới hạn. Có một bài thơ ngắn với ý như sau. Bạn không thể điều khiển những gì người khác làm cho bạn, nhưng bạn có thể điều khiển cách mà bạn phản ứng đối với những điều đó. Bạn không thể điều khiển những gì xảy ra trên đời sống của mình, nhưng bạn có thể điều khiển những gì bạn sẽ phản ứng đối với những điều đó. Bạn có thể điều khiển những lời chưa được nói ra, nhưng lời đã nói ra sẽ điều khiển bạn. Vậy tại sao lại lo lắng về những điều mà quý vị không thể điều khiển được? Hãy chấp nhận trách nhiệm của mình, và đồng thời cũng cần biết giới hạn của trách nhiệm đó. Có lời cầu nguyện như sau: Xin Chúa ban cho con sự bình an để chấp nhận những điều con không thể thay đổi. Ban cho con can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi. Và cũng ban cho con sự khôn ngoan để phân biệt hai điều này. Hiểu được điều đó sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những bối rối lo toan. Nếu quý vị theo chỉ dẫn của Phao-lô làm trọn phần của mình, thì quý vị có thể cầu nguyện cho mối liên hệ giữa mình với người khác. Vì đây là việc giữa Chúa và người đó. Quý vị không thể điều khiển được người đó. Quý vị không thể điều khiển cách người đó phản ứng đối với Đức Chúa Trời. Điều này nằm ngoài tầm tay của quý vị. Quý vị không chịu trách nhiệm về những điều đó. Quý vị có để ý điều này không? Khi Kinh Thánh đưa ra lời khuyên, chẳng hạn, trong mối liên hệ vợ chồng, thì Kinh Thánh nói với người chồng về phần của người chồng, và Kinh Thánh nói với người vợ về phần của người vợ. Đấy là điều rất thực tế. Khi gặp rắc rối, thì người chồng thường có khuynh hướng đổ lỗi cho người vợ và cho rằng người vợ phải thế này, thế khác. Và ngược lại, người vợ cũng vậy. Nhưng đây là điều không thực tế, vì người mà chúng ta có thể thay đổi, đó là chính mình, chứ không phải người khác, cho dầu người đó là vợ hay là chồng của mình. Lời Chúa dạy rằng, trước tòa phán xét, chúng ta không chịu trách nhiệm về người khác, nhưng chịu trách nhiệm về chính mình. Về phần mình, thì chúng ta cần sống với tinh thần của người thuộc về Chúa, và là công cụ để qua đó Thánh Linh hành động. Chúng ta không chịu trách nhiệm về người khác, tuy nhiên chúng ta cần làm đó là trình bày lẽ thật và cầu nguyện cho họ. Theo lời Chúa dạy thì chúng ta được sinh ra không phải để sống một mình trong ốc đảo, nhưng là sống trong mối liên hệ với người khác. Người sống thật là người sống trong mối liên hệ với người khác. Kinh Thánh dạy rằng loài người ở một mình thì không tốt. Không tốt để sống cô lập với người khác. Chúng ta phải sống trong liên hệ với những người chung quanh. Điều này đúng ngoài xã hội và cũng đúng trong hội thánh. Thế nhưng nếu để ý, thì chúng ta thấy rằng ma quỷ không muốn chúng ta sống vui với nhau. Nếu không khéo, chúng ta nhường chỗ cho nó, và nó sẽ dựng nên những bức tường ngăn cách, khiến chúng ta bị cách ly với những người chung quanh. Người đau khổ nhất là người sống một mình, không quan hệ với ai. Vì Đức Chúa Trời định rằng chúng ta phải sống trong mối liên hệ với nhau. Vậy tại sao thật khó để sống với nhau? Vì ma quỷ không muốn chúng ta sống chan hòa, yêu thương, nên nó sẽ đặt vô số chướng ngại để chúng ta bị rắc rối với những người chung quanh. Nhưng Kinh Thánh đưa ra giải pháp cho trường hợp này. Nếu quan hệ của quý vị với người khác đang ở trong sự khó khăn, thì hãy bày tỏ tinh thần nhu mì, nhẫn nhục và mềm mại. Hãy để Thánh Linh hành động qua đời sống của mình. Khi thể hiện bông trái của Thánh Linh, thì hãy chờ đến thời điểm thích hợp và trình bày lẽ thật cho người đó, rồi cầu nguyện sốt sắng cho họ. Vì chỉ có một mình Đức Chúa Trời mới ban cho họ tấm lòng ăn năn, khiến họ suy nghĩ trở lại. Chỉ một mình Ngài mới giúp họ thoát khỏi bẫy lưới của ma quỷ. Có người nói như sau: người ta thường ích kỷ, cư xử không phải lẽ, dẫu vậy cứ yêu họ. Nếu bạn làm điều tốt, người ta sẽ cáo buộc bạn có một động cơ ích kỷ thầm kín. Dẫu vậy, cứ làm điều tốt. Nếu bạn thành công, sẽ có lắm người thù ghét và nhiều người tâng bốc. Dẫu vậy, hãy thành công. điều tốt bạn làm ngày hôm nay sẽ bị quên lãng vào ngày mai. Dẫu vậy, hãy làm điều tốt, thành thật và thẳng thắn khiến bạn dễ bị công kích. Dẫu vậy, hãy thành thật và thẳng thắn. Người cao cả với tư tưởng cao cả có thể bị bắn rơi bởi những người có tâm địa nhỏ nhen. Dẫu vậy, hãy có tư tưởng cao cả. Những gì bạn tốn nhiều năm trời để xây dựng có thể bị phá đổ trong giây lát. Dẫu vậy, cứ xây dựng. Nhiều người cần giúp đỡ. Khi quý vị đến để giúp, thì có thể bị tấn công. Dẫu vậy, cứ giúp đỡ. Khi ban cho những người chung quanh điều tốt nhất, quý vị có thể bị đấm vào mặt. Dẫu vậy, cứ ban cho.
Các bạn thân mến, các bạn đang có mối liên hệ như thế nào với người xung quanh mình? Hãy nhận biết chúng ta là người của Đức Chúa Trời. Người thuộc về Chúa thì phải sống trong trách nhiệm và tình thương trong mối liên hệ với người khác. Dẫu có nhiều lúc chúng ta chỉ nhận lại bằng những sự ganh ghét, nghi ngờ, chống nghịch, nhưng các bạn hãy cứ phó mình cho Đức Chúa Trời. Xin Ngài ban năng lực và tình yêu để chúng ta tiếp tục giúp đỡ những người xung quanh mình trong sự mềm mại, nhẫn nhục, với mục tiêu là để cứu họ ra khỏi những trói buộc của Satan, của những thái độ tiêu cực. Hãy cầu nguyện cho chính mình và cho những người tiếp xúc để Chúa biến đổi mỗi chúng ta qua lời Ngài, hầu cho đời sống chúng ta làm sáng danh Chúa trong hội thánh Ngài và trong thế gian này. Amen.